Quán Thiếu Bát Nhã dùng chữ ngô phân biệt khi nghĩ cảnh giới, đây là tạp chí phi vật giới. Như trong chương trình chứng khoán Việt Nam bản văn, nghe từ rác đến nghe một rác, giữa sáu thiết đại năng ấm sức khỏe lớn phi vật, và từ đây chức thành chứng, chứng trực tiếp. Chúng lệnh thầy chứ câu là Quán Thiếu Bát Nhã dùng chữ ngô phân biệt khi nghĩ cảnh giới, đây là tạp chí phi vật giới. Các cô có thiếu hai câu đấy không thể nhận ra.
Đấy. Thì mình người ta thế cho nên đây mới phải lấy cái thí dụ là như trong kinh Lăng Nghiêm, bởi vì con học Lăng Nghiêm rồi, con biết cái chuyện Đức Quán Thế Âm phản văn rồi. Đấy. Thế mà những cái chữ mảnh ấy là chánh văn của Bồ Tát giới, còn những cái chữ sẫm ấy mới là lời giải nghĩa của pháp sư. Thế đấy, đem cái chữ mảnh chánh văn đặt vào đây để cho các con nhận ra là ngài giảng tới chỗ nào. Quán Thiếu Bát Nhã dùng trí vô phân biệt chiếu lý cảnh giới. Cái lý cảnh giới thì con biết là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng mình rồi. Là lý, là cái chân tánh. Cái cảnh giới này là cảnh giới của Phật, của Bồ Tát, của các bậc thánh. Các ngài sống với chân tánh, chứ các ngài không như chúng mình sống với nhận thức, nhĩ thức, ý thức. Sống với thức là cảnh giới của phàm phu. Còn các bậc thánh thì các ngài siêu vượt. Siêu vượt có cái nghĩa là buông sạch được cái kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là cái nhận thức mình nó đang biến ra những cái sắc, những nhĩ thức nó biến ra âm thanh, tị thức nó biến ra thơm hôi, thiệt thức nó biến ra ngọt chua, thân thức nó biến ra nóng lạnh. Đấy là toàn những cảm giác thần kinh của mình tự biến ra theo nghiệp và theo duyên. Thế như cái thân, cái da của mình là da con người, thì đấy cái gió nhẹ nhẹ thế này là chúng ta đã gọi là mát. Thế cái da con trâu, cái nghiệp của loài trâu, cái da của nó dày, bì đặc, cho nên nó phải xuống dưới ao, nó đấm mình vào bùn rồi thì nó mới thấy được cái mát. Đấy. Thế cho nên cái thần kinh của con trâu với cái thần kinh của loài người, của loài người nó nhẹ nhàng, nó tế nhị hơn. Còn tội nghiệp bởi vì cái thân con trâu là cái thân nó phải chịu vùi dập, trở nặng, đi xa, dãi dầu, đủ các thứ khốn khổ. Nếu mà nó lại có cái loài da nhẹ nhàng như da của mình ấy thì nó chảy ra, nó toạc ra, nó chết từ lâu không sống được. Thế cho nên cái tánh bồ đề của nó lại phải trang bị cho nó một cái loại da mà dày mà bền bỉ, cho nên phải đầm xuống dưới nước mới thấy được một tí cái mát. Chứ còn đối với chúng mình là tí gió này là mát là đủ rồi. Mà tội nghiệp cho nó cái da của nó dày lắm. Thế thì đấy, cho nên cái cảm giác biết mát biết nóng của con người với con trâu, hai cái loài nó khác nhau, cái làn da, cái nghiệp báo nó khác nhau, cho nên cái cảnh nó hiện lên nó phải khác nhau. Bây giờ đây những vị Quán Thiếu Bát Nhã là những vị người ta đã nhận được cái tánh Bát Nhã là tánh bồ đề. Con học ở trong Lăng Nghiêm căn bản sanh tử, căn bản bồ đề. Đấy. Thế thì Quán Thiếu Bát Nhã người ta dùng trí vô phân biệt, nghĩa là đây là việc làm của các bậc đã siêu thoát được những cái nhận thức, nhĩ thức, tị thức. Đấy. Các ngài không như chúng mình bị những các cái kiến hoặc và tư hoặc này nó đánh lừa suốt ngày. Các ngài đã biết những cái này là hư vọng, các ngài đã hàng phục được rồi. Cho nên các ngài mới an định ở cái tánh bát nhã, gọi là cái trí vô phân biệt. Tức là cái căn bản, cái này là coi như như cái tánh bồ đề, cho nên nó không có phân biệt. Dùng nhĩ thức, nhận thức thì cái có phân biệt. Còn bây giờ các ngài đã hàng phục những cái rồi, thì các ngài sống bằng cái trí vô phân biệt, tức là cái tự tánh. Thầy vẫn nói là cái nhận thức, cái nhĩ thức phân biệt, cũng như cái điện nó vào cái bóng đèn nó bật ra ánh sáng, nó vào cái radio nó nói nhèo nhéo. Đấy. Thế thì cái ánh sáng, cái tiếng nói là nhờ điện mà có. Thế cái này thuộc về như chúng mình sống với cái phân biệt. Còn cái điện chính nó thì nó phát ra ánh sáng, nó phát ra lời nói, nhưng nó không phải là ánh sáng, nó không phải là lời nói. Đấy. Thì chính cái điện này là ví với cái căn bản bồ đề. Còn những cái thức của chúng mình, nhận thức, nhĩ thức ấy, là ví với những các cái tác dụng mà hiện lên các sự tướng như của chúng mình. Đấy, cái điện này nó không hình, không tướng, mà nó phát ra các công dụng. Thế thì đây cũng thế. Ở đây nói về cái bát nhã vô phân biệt là cũng như là ví như cái điện này. Cái điện không ai nhìn thấy, nhưng mà chính nó là cái gốc để phát ra tất cả công dụng. Thế ở đây sợ nói một cái câu như thế chúng chị em không nhận được, cho nên phải thêm cái câu như trong Kinh Lăng Nghiêm, để chị em đã học Kinh Lăng Nghiêm rồi, biết cái việc tu của Đức Quán Thế Âm rõ ràng rồi, thì đấy tất cả các Bồ Tát khác cũng tu như thế. Tuy rằng pháp môn này pháp môn khác, nhưng mà cũng một đường lối mà thôi. Hí là đùa, luận là bàn, là những cái bàn luận bông đùa, nghĩa là những cái chuyện mà giải nghĩa này giải nghĩa kia toàn là những cái nói tầm phao, những cái như là cái lời nói chơi mà thôi, chứ không có sự thật. Thế cho nên hết ấy, như chúng mình sống bằng năm ấm này, ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, những cái gọi là hí luận là vọng tưởng.
89 thầy con xin đọc. Hàng tân học trước tiên phải thâm tín cung kính hâm mộ Phật pháp, y kinh luật tu hành lấy đọc thật lý, văn văn tu tập phát khởi chánh kiến, đại thừa luật độ vạn hạnh lấy chánh kiến làm cơ bản chủ yếu chỉ đạo. Cái câu đó là y kinh luật tu hành thế nhập thật lý. Chế nhập thật lý, tức là mình
nhận
được cái chân tâm.
Con vào được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ.
Tu tập phát khởi chánh kiến.
Văn huân là do học, do học, do nghe, do suy ngẫm. Thế là huân tập cho mình giác tỉnh ra. Thế thì mình mới phát khởi được chánh kiến, là cái chỗ thấy đúng. Bởi vì mình học lời Phật của Phật, lời của Phật nói, mình suy ngẫm những cái phương pháp mà Phật đã chỉ dạy, mình phải dùng những các pháp quán để mình tỉnh ra. Thế mình thực hành như thế, cho nên cái tâm của mình nó được huân tập cái sự giác tỉnh của Phật. Thế cho nên chúng ta được chánh kiến. Đấy. Thì Như Lai xuất tịt, xuất triền, hay là Như Lai ra khỏi cái chói buộc, chúng mình gọi là Như Lai tại triền, cũng gọi là Như Lai tạng, nghĩa là ông Như Lai còn ở trong kho, hay là đấy, ông Như Lai còn bị chói. Như chúng mình bây giờ là ông Như Lai còn bị chói, đến ngày mai mình tỉnh ra, mình mới cởi chói cho cái ông Như Lai.
Lục độ vạn hạnh lấy chánh kiến làm cơ bản chủ yếu chỉ đạo.
Thưa thừa lục độ vạn hạnh, thì đã đành tu lục độ, tu vạn hạnh thì hục vất vả bao nhiêu công lao, nhưng đều phải lấy chánh kiến làm cơ bản, lấy cái chỗ thấy cho nó đúng để làm cái cơ bản chỉ đạo cho mình, làm cái chủ yếu. Bởi vì nếu mà mình thấy sai ấy, là mình càng hì hục bá thí nhẫn nhục bao nhiêu rồi cũng đi về tà đường tà. Thế còn nếu mà mình học kinh học sách, mình đúng như lời Phật dạy, mình tu các pháp quán, mình có được cái chánh tín, cái chữ chánh kiến, chánh tín nó cùng một nghĩa. Chánh kiến là mình thấy đúng, chánh tín là lòng tin đúng. Thì mình bởi vì thấy đúng thì cái tin nó mới đúng. Thế thì được, phải lấy cái ấy làm căn bản, cho nên phải học thập tín trước rồi mới lên các ngôi vị được. Chỉ đạo, chỉ là chỉ cái con đường đấy, đạo là con đường, chỉ cái đường đi. Tức là như người mình lấy ngón tay mình chỉ cho người ta đi. Thế thì cái chánh kiến đó nó dẫn đường, cũng như cái con mắt ấy nó đưa thân mình đi.
Trang 129, thầy cho con đọc. Và cái văn kế cái bậc thầy, đây nói là rời giới thể không tọa ngộ giới tánh, trì trì giới tướng không gọi là chân thật họ trì. Thì con chưa hiểu sao mà rời giới thể không tọa ngộ được giới tánh. Tại giới thể với giới tánh nó có khác nhau không?
Rời giới thể thì thế, cho nên rời giới thể thì không có thọ ngộ được giới tánh, vì chính hai cái nó là một. Đấy. Bởi vì mình học giới tướng mà mình không tìm hiểu cái giới thể thì tức là mình không nhận được cái tánh thể của giới, cho nên giới thể với giới tánh nó là một. Cho nên mình rời giới thể thì mình không tò ngộ được giới tánh. Cũng vì thế chỉ trì giới tướng thì là chưa gọi là chân thật thọ trì. Giới thể chính là giới tánh, chính là cái tâm tánh của chúng mình, chân tâm địa của chúng mình. Tâm tạng thì trên này đã giảng một lô chữ tâm tạng, địa tạng, giới tạng, tất cả cái giảng hết cả rồi, trên này giảng tỉ mỉ từng câu một rồi. Cho nên đây nói là tâm tạng, địa tạng với giới tạng, chính là Bồ Tát tâm địa giới này.
Thầy sao con vẫn chưa hiểu được cái giờ giới thể không tọa ngộ được giới tánh là sao? Giới thể với giới tánh nó là một.
Nó là một, thì bởi thế cho nên cô rời ra làm sao cô tìm được nó. Cũng như cái tay của cô sờ vào con voi, nếu cô rút cái tay ra thì làm sao cô tìm được con voi. Rời giới thể thì làm sao thấy được giới tánh. Thì nghĩa là ở đây nói chữ giới tánh tức là nhận được cái tánh tâm địa của mình. Thế cho nên không những là mình chỉ giới một mặt, chỉ cái tướng của giới, mà một mặt ấy, phải hiểu, phải học và phải nhận ra cái tánh Phật của mình.